Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 51. Đã là số thì muốn tránh cũng không được. Chạy điên cuồng một mạch ra đến cổng, Ninh Tâm ôm theo túi đựng máy tính bổ nhào đến, dựa vào chân tường chim ưng được điêu khắc bằng đá đang giang cánh bay lên trời phía bên cổng đông. Vừa thở vừa ho, mắt còn long lanh nước. Đây là mang vật nặng chạy đường dài, là vượt qua chính mình. Ninh Tâm dám thề, cho dù là cuộc thi chạy 800 phép vào đại học năm đó, cô cũng không phấn đấu nỗ lực như lần này. Ôm cây cột như con gấu, cô làm một lúc lâu, hơi thở Ninh Tâm mới bình ổn lại. Thò tay vào túi, mò một hồi, cô nhíu mày, vẫn không hết hy vọng, tiếp tục lục tìm hết ngăn trong ngăn ngoài. Ninh Tâm vô cùng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời, di động đâu mất rồi? Ôi, có vẻ như lúc nãy đi vội vàng quá, di động lại lần nữa bị mình vô tình mà hắt hủi vứt ở ký túc xá mất rồi. Nếu là lúc khác di động có quên thì cũng kệ, dù sao với Ninh Tâm thì di động không khác gì đồ trang sức. Thường thì bọn trường giao có đưa Ninh Tâm ra ngoài cũng đều phải nắm chặt tay, đi đâu kéo theo đến đó, tuyệt đối không để cô rời khỏi tầm mắt quá 3 mét. Nhưng hôm nay thì không được. Hôm nay di động là phương thức liên lạc duy nhất của Ninh Tâm với Mặt Hương đại thân. Bây giờ di động quên ở ký túc xá, Ninh Tâm nhìn những người xa lạ ra vào cổng trường, lại ngót đầu con đường lúc chạy đến. Tiếp theo là trần mắt nhìn cổng trường, phải gọi là muốn khóc mà không ra nước mắt. Dựa theo tốc độ lúc nãy mà tính, thì từ ký túc xá chạy đến cổng trường mất ít nhất là 15 phút. Giờ mà lại chạy một vòng từ đây về ký túc xá, chỉ mới nghĩ thôi, Ninh Tâm đã thấy mình muốn cất luôn rồi. Khổ nổi, nếu cô không về lấy di động thì làm sao mà liên lạc được với Mặt Hương đại thần được đây? Đợi đã, Ninh Tâm xẹt qua một vấn đề nghiêm trọng. Muốn ăn ăn muốn ăn 13xxxx, hình như đây là số điện thoại của Mặt Hương đại thần thì phải. Cho dù không có điện thoại, tuy tiện tìm một bó điện thoại công cộng chắc cũng được. Nghĩ như thế, bạn nhỏ Ninh Tâm lại vui vẻ trở lại. Tâm tình từ âm u sắp mưa, chớp mắt đã biến thành trời mưa nhỏ, rồi sau đó chuyển nắng. Nhắc túi đựng máy tính lên, Ninh Tâm vui vẻ chuẩn bị đi tìm bó điện thoại công cộng. Nhưng cô vừa quay đầu đã nhìn thấy một nam sinh rất đẹp đang đứng trước mặt mình. Biết rồi, đối với nam sinh thì không nên dùng từ đẹp. Có điều, người trước mắt mặc một bộ đồ thể thao màu gạo, môi mỏng hé mở mang theo nét cười nhàn nhạt, nước da trắng như tuyết, hơi tái nhợt, có vẻ yếu đuối của người bệnh. Rồi còn người lóng lánh như ngọc luli tỏa sáng. Hai người nhìn nhau không chớp mấy giây, Ninh Tâm đột nhiên cảm thấy mỹ nam trước mặt này hình như có hơi quen mắt. Rốt cuộc là mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Nhìn, lại nhìn, lại tiếp tục nhìn. Ninh Tâm nhìn chăm chú người ta đến mười mấy giây, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lại tiếp tục nghĩ thêm một lúc nữa. Đột nhiên mở to mắt. Ôi trời, thảo nào lại quen mắt như thế? Đây không phải là người bệnh xinh đẹp mà lần trước mình đã sàm sỡ hay sao? Lại còn cướp đoạt mức độ hôn đầu của mình đấy sao? Nhớ đến việc mình làm trên người của đối phương, Ninh Tâm nhất thời đứng hình. Động tác thứ nhất là ôm mặt, động tác thứ hai là quay người, động tác thứ ba là sải chân ngắn, ôm túi đựng máy tính chạy thẳng về cổng trường. đừng nhận ra nhé, nhất định không được để anh ta nhận ra. Ninh Tâm vừa cầu nguyện vừa oán thán trong lòng. Quả nhiên, việc xấu là tuyệt đối không được làm. Làm rồi thì sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Bằng chứng ngay trước mắt đấy thôi, người ta tìm đến tận cửa rồi kìa. Trốn khỏi hiện trường, lập tức trốn ngay khỏi hiện trường. Không cần quan tâm 15 phút đường đi, không cần quan tâm có phải mang vật nặng mà chạy đường dài hay không. Chỉ cần thoát được kiếp nạn này, Ninh Tâm tình nguyện coi như hôm nay mình vận động giảm béo. Nhưng cô bạn đáng thương mới chạy chưa đầy 2 bước, đã nghe đằng sau có người gọi. Ninh Tâm. Ý, sao giọng này nghe quen quá vậy? Hình như là giọng của Mặt Hương đại thân. Ninh Tâm vội vàng quay đầu. Tiếp đó, cô nàng ngay như phỏng. Xét đánh. Hôm nay trời nắng đẹp vạn dặm không mây, giữa thanh niên bạch nhật bỗng xuất hiện một loạt tia sét đánh âm âm. Mắt nhìn Mỹ Nam đang tươi cười bước về phía mình, khuôn mặt quả đào của Ninh Tâm nhăn nhó thành cái bánh bao luôn rồi. Có thể tiếp tục đánh bài trùn hay không? Xem như vừa rồi chưa quay đầu lại, có thể nói mình không phải tên Ninh Tâm hay không? Ninh Tâm là ai thế? Cô không quen. Có thể không ra ngoài với người khác vào hôm nay không? Đặc biệt là với cái người hợp thể của Mặt Thương đại thần và Mỹ Nam mà cô đã sàm sỡ bữa trước. Thấy nam sinh kia càng ngày càng tiến tới gần, Ninh Tâm thiếu mỗi nước giơ túi đựng máy tính lên hét một câu. Đứng im, không được lại gần tôi nữa. Kha Dĩ Mặc nhìn bộ dạng không biết làm sao của Ninh Tâm, nụ cười lại càng rực rỡ. Thời gian hẹn là 9 giờ, nhưng Kha Dĩ Mặc đã đến cổng trường đại học T trước đó nửa tiếng rồi. Vốn dĩ định gọi điện cho Ninh Tâm, nhưng thấy mới có 8 giờ 30. Nghĩ Ninh Tâm có lẽ còn đang ngủ trước. Nếu gọi điện thoại, không chừng làm lỡ giấc ngủ của cô. Kha Dĩ Mặc liền nhét điện thoại vào lại túi. Dù sao thì cũng chỉ nửa tiếng, có đến một tí cũng không sao. Ngồi ở quán cà phê cạnh cổng Bắc nửa tiếng. Đã qua 9 giờ mà vẫn chưa thấy tin tức gì của Ninh Tâm. Kha Diễm Mặc quyết định gọi điện thoại cho cô nàng. Ai dè gọi đến cả mấy chục lần, Ninh Tâm vẫn sống chết không nghe máy. Kha Diễm Mặc nhíu mày. Đây không phải là Lâm Trần bỏ chạy đấy chứ? Đại thần không ngồi được nữa rồi. Đại thần lập tức chạy đến cổng trường đại học T. Hỏi thăm mới biết, cổng cách ký túc xá nữ gần nhất là cổng đông, liền đi bộ qua. Đợi đến khi anh tới gần cổng đông, lập tức được chứng kiến một cảnh tượng kinh người. Một nữ sinh đáng yêu buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ quần áo liền quần màu hồng, ôm túi đựng máy tính chạy về phía cổng trường với tốc độ kinh hồn. Mà khiến Kha Dĩ Mặc ngạc nhiên hơn chính là khi nhìn rõ diện mạo của cô gái đó. Quả thật, anh đã đứng đờ ra tại trận. Khuôn mặt hoạt bát trắng hồng đáng yêu, giống như quả mực đào còn tươi mới vừa được hái xuống. Đôi mắt to chớp chớp, hàng lông mi dài như cánh quạt khẽ rung, trong sáng lấp lánh như ánh sao rực rỡ nhất giữa màn đêm. Chớp mắt, hình ảnh chính mình đẩy người ta xuống đất hiện lên thật rõ ràng trong đầu. Ngày đó bản thân đã gần hôn mê, đầu óc tuy có hơi mơ hồ, nhưng Kha Dĩ Mặc vẫn nhớ rõ cảm giác khi đôi môi cô ấy chạm khẽ vào mi tâm của anh. Trong lúc Kha Dĩ Mặc còn đang thất thần, cô bạn ôm túi đựng máy tính chạy đến bên bức tượng điêu khắc đang thở hổn hển kia đã bắt đầu mò túi áo. Mò tới mò lui, dường như không tìm được thứ mình cần, lại tiếp tục lấy túi đeo sau lưng ra lục. Trái lục phải, có vẻ vẫn chẳng thấy được thứ kia đâu. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, môi hồng khẽ cong lên, căm hận nhìn về phía cổng trường. Biểu cảm hồn nhiên ngây thơ, động tác lại trẻ con thuần khiết. Bất tri bất giác khiến Kha Dĩ Mặc đem hình ảnh cô bạn trước mắt nhập làm một với Tiểu Linh Xu ngốc nghếch trong trò chơi. Nhưng ai mà ngờ được, cô bạn này vừa nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên là quay đầu chạy mất. Được rồi, Kha Dĩ Mặc anh chẳng phải là loại tự kỷ quá mức, nhưng dù thế nào thì ngoại hình của anh không đến nỗi đáng ghét chứ. Tao lại khiến cho Ninh Tâm sợ tới mức độ ôm đầu chạy thẳng. Thậm chí bức trách trên tay còn đeo vác túi đựng máy tính nặng như thế. Ninh Tâm, Kha Dĩ Mặc buộc miệng gọi một tiếng. Mà vừa gọi một cái, cô bạn mới vừa rồi chân như bôi mỡ đột nhiên đứng khựng lại, quay đầu nhìn. Nhìn thấy cảnh này, Kha Dĩ Mặc không khỏi thở dài. Cô nàng này quả nhiên không có thiên phú làm ăn trộm. Cuối cùng, Kha Dĩ Mặc đến đứng trước mặt của Ninh Tâm, đôi môi mỏng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Ninh Tâm, em đến muộn rồi. Ninh Tâm cúi đầu, tiếp tục cúi đầu, cố gắng đem bản thân chôn luôn xuống dưới đất. Đáng tiếc, người cô vẫn đang đứng thẳng, hơn nữa lại còn đứng rất gần Kha Dĩ Mặc bên cạnh. Em... Ninh Tâm lắp bắp một hồi, gương mặt của hồng hào đỏ nà, bây giờ lại như có thêm một màn sương, từ hồng chuyển sang đỏ, thật là nổi bật giữa đám đông. Có thể không quản 3721 gì, để chân chạy biến đi không? Trên mặt cô nàng Ninh Tâm hiện toàn vẻ bối rối. Kha Dĩ Mặc nhìn thần sắc ảo não của cô nàng, nụ cười càng sáng lạn. Lần đầu gặp mặt, để anh tự giới thiệu trước. Anh tên Kha Dĩ Mặc, Kha trong giấc mộng Nam Kha, Dĩ trong Dĩ Vãng, Mặc trong Thủy Mặc, cũng là Mặc Thương trong trò chơi. Ồ, thôi nào, trước mặt bao nhiêu người ở nơi công cộng thế này không được cắn ngón tay. Ninh Tâm nắm chặt tay lại, cả người căng thẳng. Lúc này đến cả khả năng ngôn ngữ cơ bản của cô cũng bay đầu mất rồi. Có thể nào, mình cũng là sinh viên khoa Trung Văn mà. Việc này không trình độ, không văn hóa, cũng không đến mức không tự giới thiệu bản thân được chứ. Nếu vị giảng viên đứng lớp của cô nhìn thấy, Ninh Tâm thực sự tin rằng mình chẳng còn mặt mũi nào mà gặp mặt người khác nữa rồi. Dạ, chào, chào đại thần. Kha Dĩ Mặc ngay ra, Ninh Tâm thì muốn khóc. Kha Dĩ Mặc sống chết thế nào cũng không tưởng tượng được. Câu đầu tiên Ninh Tâm chính thức nói với mình lại là chào đại thân. Ninh Tâm cũng xấu hổ, thực sự là mất mặt đến độ không dám nhìn ai luôn rồi. Cô cầu xin ông trời hãy cho một tia sét đánh thẳng xuống đầu để cô có thể quay về nửa phút trước. Không, phải là trước khi ra khỏi cửa. Sai, cô muốn về cái ngày chưa gặp con người tên Mặc Hương này. Phụt, Kha Dĩ Mặc cân nhắc đến hình tượng của bản thân, dùng tay che miệng khụ khụ hai tiếng, khó khăn lắm mới che giấu được tiếng cười. Ninh Tâm, anh rất đáng sợ như thế sao? Sao em có vẻ căng thẳng như vậy? Đập bàn, đấy không phải là căng thẳng mà là chuột dạ. Ninh Tâm đầu đầy mây đen, thế nhưng vẫn tiếp tục dàm mồm. Không có, em không có căng thẳng. Kha Dĩ Mặc cũng không góp đến độ đi vạch trần lời nói gió nho nhỏ của Ninh Tâm. Cũng căng thẳng thì cần bổ về động viên là được. Em còn chưa ăn sáng đúng không? Dạ vâng. Ninh Tâm thấp giọng đáp một tiếng, đột nhiên giống như phản ứng lại, lập tức sửa miệng. Không, em ăn rồi. Ngốc này, Kha Dĩ Mặc cười cười đầy vẻ nuông chiều. Có ai nói với em lúc nói gió tuyệt đối không được chớp mắt hay chưa? Ý, Ninh Tâm ngay ra. Em có chớp mắt sao? Ừ, chớp rồi. Kha Dĩ Mặc mặt mày nghiêm túc gật đầu. Ninh Tâm ai oán, lẽ nào bản thân lúc nói dối còn chớp mắt hay sao? Không ai nói với em cả mà, Ninh Tâm dụi dụi mắt. Anh còn chưa nói hết, nét cười trên mặt Hà Dĩ Mặc lại càng sâu. Là gạt em đấy. Ninh Tâm nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng lại. Vừa rồi Hà Dĩ Mặc nói cái gì ấy nhỉ? Có ai nói với em lúc nói dối tuyệt đối không được chớp mắt hay chưa? Ừ, chớp rồi. Anh còn chưa nói hết mà. Là gạt em đấy. Nói liền lại tức là câu khi em nói dối mắt sẽ chớp là lừa em. Đại thân, có ai lại đi đùa giỡn với người khác như anh không?